Hiệp rồi tan. Một, bãi trường, học sinh nam nữ đều nghỉ hết. Những trò ở lục tỉnh đều trở về quê quán vui chơi với cha mẹ. Còn như giàu sang thì cha mẹ kiếm chỗ đem con đi nghỉ cho chúng nó khỏe trí. Đặng chừng khai trường chúng nó tiếp tục học lại, hăng hái học cho mau tấn phát. Vì đường giao thông chưa được thuận tiện, nên người có tiền nhiều mua giấy máy bay cho con lên Đà Lạt ở chơi đôi ba tuần. Còn người nhút nhát chưa dám nới xa Sài Gòn thì cho con đi Tân An, Mỹ Tho, Thủ Đức, Biên Hòa hoặc Lái Thiêu, Thủ Dầu Một. Cô Đào với cô Lý là phận gái. Cha mắc bận việc buôn bán, mẹ không dám đi xa. Bởi vậy hai cô cứ ở nhà đọc sách. Có mệt thì theo mẹ vô tiệm trong Bà Chiểu mà vui với cha. Khánh ở nhà một mình với mẹ, cậu buồn. Bởi vậy bữa nào cậu cũng rủ Tòng qua nhà chơi với cậu. Hoặc sai bồi đi mua bánh ăn với nhau rồi đọc sách. Hoặc có bữa dắt nhau đi dạo chợ, có bữa đi xem hát bóng, có bữa đi vô vườn bách thú xem thảo mộc và xem voi, cọp, chim cò. Có cậu Hoài, con một chủ tiệm buôn lớn ngang hông chợ Bến Thành, cậu học một lớp với Khánh và cũng thi đậu bằng đệ nhất cấp một lượt với Khánh. Cậu nhập bọn chơi với Khánh và Tòng thành ra một bộ ba, mà Tòng nhỏ kỉnh Khánh với Hoài như anh, còn Khánh với Hoài lớn nên xem Tòng như em. Ba trẻ đều yêu nhau như ruột thịt. Hai vợ chồng Thái với Hòa thấy con mình bè bạn với hai trò lớn tuổi, học giỏi, giàu có, thì có ý mừng nên không ngăn cấm, để cho gần gũi Khánh và Hoài đang học hỏi thêm. Vì học sư bất như học hữu, có thể tiếp xúc với người hơn mình mới bắt chước được mau khôn ngoan, mới mở trí được rộng kiến thức. Trong ít bữa, Tòng nói với mẹ và hai chị rằng ba mẹ của Khánh thương Tòng lắm. Bà biểu kêu bà bằng dì hai chớ đừng kêu bằng bà. Bà dặn về nói với hai chị qua nhà bà chơi, đừng ái ngại chi hết. Tòng khoe, Khánh xin với mẹ mà mướn được một anh shopper rồi. Shopper đương đem xe xuống hãng rà mái lại, cho êm đặng Khánh đi chơi với Tòng và Hoài. Bà Hoa là mẹ của Tòng nghe con nói như vậy, bà càng thêm mừng cho con có được người đem con đi chơi. Bà khuyên Đào với Lý coi bữa nào tiện thì ghé qua thăm bà lớn cho bà vui lòng, vì bây giờ mình đã quen rồi, mình biết bà là người thành thiệt, là tử tế chứ không phải kiêu căng như nhà giàu khác mà ngần ngại nữa. Bà đã ân cần mời Hoài, nếu hai con không qua té ra thất lễ hoặc vô tình. Đào với Lý tính mai mốt sẽ đi qua đặng trả sách cho Khánh mà mượn ít quyển khác. Chẳng dè sáng bữa sau mấy mẹ con ăn lót lòng vừa rồi thì Khánh qua lại có dắt một bạn trai theo. Tòng thấy khách vô sân thì nói trước cho mẹ với hai chị biết. Người đi với Khánh có tên là Hoài, học một lớp với Khánh, con của một đại thương gia có tiệm ở ngang chợ Sài Gòn. Khánh dắt bạn bước vô, giới thiệu cho bà chủ Hòa với hai cô biết Hoài là bạn học một lớp với cậu và mới thi đậu kỳ này, cũng như Đào với Lý. Hai cô vui vẻ chào rồi mời hai cậu ngồi. Khánh lại thưa với bà chủ nhà. Thưa bác, má cháu có cho phép cháu kêu anh shopper để lái xe cho cháu đi chơi trong lúc bãi trường này. Shopper đem xe ra hãng rà máy lại xong hết, mới đem về hồi sớm mời. Vậy cháu xin bác cho phép cháu rước em Tòng đi chơi một vòng với hai anh em cháu. Bà Hòa hỏi, cậu tính đi đâu mà chơi, đi chừng nào về? Thưa cháu muốn lên Thủ Đức, như hỏi thăm đường xá thuận tiện thì đi luôn lên Biên Hòa chơi chừng 11 giờ thì về. Được, đi gần gần vậy thì được, chẳng nên đi xa. Tòng thay đồ đặng đi chơi với hai anh đi con. Tòng vội vã vô trong thay đồ. Hoài mau mắn vui vẻ mới quen lần đầu mà không ái ngại nên hỏi hai cô. Hai chị tính chừng nào khai trường, hai chị xin học trường nào? Trường Marie Curie hay là trường Trương Vĩnh Ký? Chị Đào nhậm lẹ hơn nên cô đáp. Chị em tôi nghĩ mình là người Việt thì học trường Việt phải hơn. Chị em tôi có thưa với bà hiệu trưởng của chúng tôi. Bà dạy làm đơn đưa cho bà, rồi bà gửi cho chị em tôi qua trường Trưng Vĩnh Ký mà học tiếp. Vậy thì chừng khai trường, hai chị sẽ học chung với anh em tôi. Có tới 7-8 cô qua trường Trưng Vĩnh Ký chứ không phải chỉ có hai chị em tôi mà thôi. Hôm nay mấy chị em tôi lo quá, học chung với mấy cậu trai chắc chị em tôi thua xa lắm. Chị nói khiêm nhượng, chớ đâu có luật mà chắc học sinh trai giỏi hơn học sinh gái. Chúng tôi sợ chúng tôi học thua mấy chị, chúng tôi mới thiệt hổ thẹn chứ. Cậu Khánh tiếp nói, hôm nay hễ có em Tòng qua chơi thì má tôi nhắn mời hai chị, má tôi trông quá. Vậy hai chị có rảnh qua nói chuyện chơi với má tôi. Cô Lý nói, chị em tôi tính bữa nay qua, trước thăm bà, sau trả sách cho cậu, rồi mượn vài quyển khác. Bây giờ cậu mắc đi chơi, thôi bữa khác chị em tôi sẽ qua. Cậu Khánh lật đật nói, không không, hai chị cứ qua chơi cho má tôi vui, má tôi trông hai chị lùng lắm. Tôi đi chơi tôi sẽ gửi chìa khóa tủ sách lại cho má tôi. Hai chị qua rồi má tôi đưa chìa khóa cho hai chị mở mà lựa sách, coi có quyển nào được thì lấy đem về mà đọc, đừng ngại chi hết. Tòng thay đồ rồi ở trong đi ra, Khánh với Hoài đứng dậy, Khánh mời cô Đào cô Lý một lần nữa, rồi cùng Hoài từ giả bà chủ nhà với hai cô mà đi với Tòng. Bà Hòa nói với cô Đào cô Lý rằng bà mẹ cậu Khánh ân cần quá, vậy hai con phải thay đồ qua thăm, không nên mít lòng người lớn có cảm tình với mình. Cô Đào cô Lý bèn vô trong bới đầu và thay đồ rồi ôm mấy cuốn sách qua thăm bà lớn. Khánh về cho mẹ hay một lát nữa sẽ có cô Đào với cô Lý qua thăm. Cậu giao chìa khóa tủ cho mẹ rồi lên xe đi chơi với hai bạn. Bà mẹ mừng nên Khánh đi rồi, bà ra phòng khách đàn ông mà ngồi, có ý chờ hai cô qua. Ngồi salon gần nhau mà nói chuyện thân mật hơn ngồi bên gián. Hai cô phải ngồi ghế xa, khó xem mặt mày cùng cách cử động cho rõ ràng được. Đào với Lý bước vô sân, không thấy Khánh. Hai cô biết Khánh với hai bạn đã đi chơi rồi, mà bữa nay trong sân lại có hai chú đàn ông ở trần đương lui cui, một chú cuốc đất, một chú nhổ cỏ trong bồn bông. Đã quen rồi nên hai cô mạnh dạn bước lên thềm và đi ngay vô cửa giữa, mặc dầu không có ai trực tiếp. Bà chủ nhà đương ngồi trên ghế canape bên phòng khách đàn ông. Bà thấy hai cô bước vô thì mừng rỡ mà nói, hai con đi qua đây, qua ngồi chơi với dì. Ba anh em nó đi rồi, hôm nay dì trông quá, bà chị đâu sao bà chị không qua chơi. Hai cô vừa đi lại đó, vừa nói mẹ mắc vô trong bà chịu. Bà chủ nhà nói, hai con để sách trên bàn đó, rồi ngồi nói chuyện chơi. Dì có dặn thằng Khánh đi chơi một chút rồi về, đừng có ở trễ. Chắc lối 10 giờ nó sẽ về. Mà nó có để chìa khóa tủ sách trên ô trầu bên kia. Vậy hai con chơi một lát, rồi muốn lựa sách thì lấy chìa khóa mở tủ mà lựa. Đào với Lý đem để mấy cuốn sách trên bàn, rồi nhắm nhía, muốn ngồi hai cái ghế phía ngoài. Bà chủ nhà đứng dậy, nắm hai tay của hai cô mà kéo, biểu phải ngồi trên canape với bà, ngồi gần nói chuyện cho dễ. Bà ngồi giữa, ép hai cô ngồi hai bên. Mỗi tay bà nắm một bàn tay mỗi cô mà đưa lên xem. Xem từng ngón tay rồi xem hết bàn tay. Xem tay rồi bà ngó mặt, ngó bên này rồi ngó bên kia. Hai cô ái ngại hết sức, nhưng không dám nói chi hết, để mặc sức cho bà nhìn. Bà nhìn một hồi, rồi bà ứa nước mắt mà nói, hồi trước, dì có một đứa con gái, mà nếu nó còn thì năm nay nó cũng 19 tuổi, cỡ tuổi hai con. Mười mấy năm nay, dì thương nhớ nó quá, tại vậy nên sanh bệnh. Bữa hổm hai con qua chơi, dì thấy hai con, dì càng thương nhớ con của dì hơn nữa. Bởi vậy, dì căn dặn hai con qua chơi thường, cho dì vui, đặng dì khuây lãng chút đỉnh. Cô Lý sợ bà phiền về sự không vâng lời bà yêu cầu. Cô muốn xin lỗi, nhưng cô vừa nói, thưa bà, thì bà liền chận mà cản. Đừng có kêu bằng bà nữa. Hai con kêu bằng dì, đặng có tình thân thiết hơn. Hôm nay dì muốn biểu hai con kêu dì bằng má. Nhưng dì mới làm quen với bà chị, dì chưa biết bụng của bà chị nên dì không dám. Vậy hai con kêu bằng dì, kêu dì hai, cũng như dì biểu cháu Tòng kêu hôm nay vậy. Cô Đào mới nói, thưa dì hai, dì dạy như vậy hai chị em con mới dám. Bà chủ nhà cười mà nói, đó, kêu như vậy phải ngộ hồn, hai con vâng lời thì dì vui lắm. Cô Đào nói tiếp, hôm trước dì căn dặn mà hôm nay em Tòng về cũng nhắc hoài, nhưng hai con chưa qua chơi được. Ấy là hai con mắc lo giấy tờ, đặng xin qua trường Trưng Vĩnh Ký mà học tiếp, nên chưa rảnh. Đã vậy mỗi ngày ba con muốn hai con phải vô Bà Chiểu chơi với ba ít giờ, hoặc vô sớm mơi, hoặc vô buổi chiều, tại vậy nên không rảnh. Bữa nay giấy tờ xin học đã làm xong chưa? Thưa mới xong. Ừ, nếu xong rồi thì từ nay cho tới khai trường, hai con rảnh. Vậy mỗi ngày hai con qua bên này chơi với gì? Như sớm mơi mắc đi Bà Chiểu thì buổi chiều qua bên này, còn như muốn đi Bà Chiểu buổi chiều thì qua sớm mơi. Muốn đọc sách thì qua đây lấy sách mà đọc. Có thằng Khánh ở nhà, nó đọc sách với hai con. Chị em học chung với nhau cho dì vui. Dì nói thiệt với hai con, dì có một đứa con gái, sanh được có 25 ngày rồi nó mất. Dì thương tiếc nó quá. Gần 20 năm nay, không có giờ khắc nào dì nguôi được. Tuy sao dì sanh được thằng Khánh, song nó là con trai, lớn lên nó mắc đi học, lại ở nhà nó chơi theo tư cách con trai. Có sẩn bẩn theo mẹ, có triều mến mẹ như con gái đâu mà dì quên đứa con gái của dì được. Bởi vậy từ bữa dì thấy hai con thì dì thương liền, thương như thương con của dì vậy. Hôm nay dì thầm ước nếu ông anh với bà chị ở bển bằng lòng cho bớt một con ở hữu hỷ với dì thì chắc dì hết buồn. Bà nói tới đó rồi bà móc túi lấy khăn ra mà lau nước mắt. Đào với Lý thấy bà đau khổ về tình mẹ con, hai cô rất cảm động. Cô Lý nói, thưa dì, ba má con cũng thương hai con như dì vậy. Con chắc dì xin bớt một đứa, ba má con không đành rứt ra mà cho đứa nào được. Đã vậy mà chị em con sanh đôi, từ khi mới lọt lòng thì chơi chung, ngủ chung, nên chị em con cũng khó mà rời nhau. Hễ phân rẽ chắc buồn lắm. Bà nói, dì cũng hiểu như vậy, nên dì không dám nói ra. Vậy dì xin hai con niệm tình của dì, mỗi bữa qua chơi với dì một hai giờ cho dì bớt buồn. Muốn qua buổi mơi hay buổi chiều tùy tiện, giờ nào nhà dì cũng mở cửa mà vui rước hai con. Đó là hai con làm ơn làm phước giùm cho dì. Đem tia sáng mà rọi trong nhà dì, đường tối tăm, đem vẻ vui mà rắc trong lòng dì, đường buồn bực. Dì nói thiệt, trót gần 20 năm nay, thân phận dì chẳng khác nào một bụi cây khô. Dì yêu cầu hai con làm ơn mỗi ngày tưới một gáo nước, hoặc mai cây mát mẻ đâm chồi ra lá lại mà sống với đời, cho dì có đủ sự kiện mà sống trong an vui sung sướng. Nhưng phải sống với đau khổ quạnh hiu như vậy hoài, thì làm sao mà sống lâu cho được. Bây giờ bà khóc thiệt, nước mắt tuôn dầm về, làm cho Đào với Lý xúc động cực điểm. Đào thì lanh lợi, nhưng trước tình cảnh thê thảm não nề này, cô bối rối, không tìm ra lời để an ủi bà. Cô Lý bình tĩnh hơn, nên cô ngó bà mà nói, dì thuộc bậc giàu sang, mà dì có lòng thương chị em con, đó là ơn lớn. Chị em con chẳng những là không phép quên, mà cần phải lo đền đáp. Dì đã lấy lòng thành thiệt mà nói với hai con, thì hai con không được phép giấu giếm gì, mặc dầu dì ân cần căn dặn. Hôm nay hai con dụ dự không dám qua, thiệt mắc bận chút việc, mà cũng ái ngại qua làm khách bận rộn dì không nghĩ được. Không không, con qua dì mừng lắm chứ, con đừng ái ngại chỗ đó. Dì nói như vậy hai con mới hết ngại. Nhưng còn một điều khác nữa, làm cho hai con khó tự do qua lại thăm dì hàng ngày. Điều gì? Con phải thưa thiệt với dì, phần hai con là gái mới lớn lên, nhà dì không có con gái mà lại có con trai. Chị em con qua thường mà không có má con theo, tới lui như vậy nhiều, con sợ, e chẳng khỏi tiếng thị phi họ dị nghị. À, con ngại về điều đó. Con ngại cũng phải, nhưng dì hỏi con vậy chứ, từ hôm thằng Khánh làm quen với hai con cho tới bữa nay, con có nghe nó nói lời nào? Hay là con có thấy bộ nó ló mò chi khiếm nhã với hai con hay không? Thưa không, cậu Khánh luôn luôn lễ phép đàng hoàng lắm. Cậu kỉnh hai chị em con, cậu kêu cả hai bằng chị, con không thấy cậu có ý gì hết. Hồi nãy cậu có dắt cậu Hoài là bạn học qua nhà mà giới thiệu với má và hai con. Bộ cậu Hoài thiệt tình, cậu cũng kêu hai chị em con bằng chị như cậu Khánh, chứ không có ý chọc ghẹo chi hết. Vậy thì được lắm, có sao đâu mà con ngại. Hoài làm bạn với Khánh mấy năm rồi, cậu lên đây chơi thường, cậu vui vẻ hay nói hơn Khánh, Nhưng vì thấy tánh nết cậu cũng dễ thương, con nhà có giáo dục, vậy hai con đừng có lo chi hết. Dì bảo lãnh việc đó, để bữa nào gặp bà chị dì sẽ nói. Hai con cứ qua chơi với dì, dẫu hai đứa nó có nói điều chi quấy, thì dì sẽ rầy chúng nó. Có dì ở một bên hai con, có sao đâu mà con sợ. Thưa không phải hai con sợ, hai con đoan chánh nên có sợ gì đâu. Con ngại là ngại miệng thiên hạ không tốt. Họ thấy hai con lân la gần gũi, rồi họ bày chuyện mà nói xấu đó thôi. Ôi, lời thị phi kể làm chi con? Mình ở phải thì thôi. Dì buồn, dì cậy hai con qua chơi thì dì biết ơn. Hai con thương dì, hai con làm nghĩa, hai con sẽ được vui vẻ tinh thần. Vậy thì quý rồi, lo chi miệng thiên hạ. Để dì biểu trẻ bưng bánh với trái cây cho hai con ăn chơi. Đào với Lý nói hồi sớm mơi đã ăn lót lòng no rồi. Bà chủ nhà không kể, cứ kêu bồi biểu bưng trái cây với nước cam ra mà đãi khách. Bà ép quá, hai cô phải ăn uống với bà cho bà vui. Mà bà vui thiệt, cứ nắm tay cô Lý và theo nói chuyện với cô thường hơn cô Đào. Chủ khách đang ăn uống vui vẻ thì xe của Khánh trở về tới. Bà trẻ bước vô mừng hai cô Đào với Lý. Khánh với Hoài có xách mỗi người một trái sầu riêng, còn Tòng thì xách một sâu nem. Bà chủ nhà lấy làm lạ, bà hỏi con đi chơi sao mới 10 giờ đã về. Khánh nói, ba anh em con lên Thủ Đức không có cảnh gì vui, con đi một vòng chợ có ý kiếm sầu riêng mà mua. Họ nói sầu riêng đã cuối mùa rồi, hoặc mai lên lấy thiêu mới còn 5-3 trái muộn mà bán, chớ Thủ Đức làm sao có được. Con nhắm đi Biên Hòa cũng không có gì vui, nên con mua một chục nem, rồi quay xe đi qua lấy thiêu kiếm mua được 2 trái sầu riêng, đem về cho má đây. 2 trái đã chín hết ăn liền được. Khánh kêu một anh bồi mà giao sầu riêng với nem. Cậu biểu lấy dĩa bàn mà tách trái sầu riêng đã nứt rồi đó, đặng ăn liền bây giờ. Cậu thấy bánh trái còn đầy bàn, cậu mời Hoài với Tòng ăn. Bà chủ nhà hỏi con hồi nãy đi lấy thiêu có ghé thăm nhà trên giường hay không. Khánh nói nhà ở trẻo trong xa nên cậu không vô. Bây giờ xe có sớp phơ rồi, vậy để mai mốt rỗi cậu đi. Bà chủ nhà nói, bà muốn mời hết ở chơi rồi ăn cơm trưa với bà cho vui. Bây giờ còn sớm, bồi bếp sắp đặt kịp. Bà biểu Khánh qua nhà bà bác mời bà qua chơi rồi ăn cơm với hai cô. Như bà bác đi bà chịu chưa về, thì lấy xe đi với Tòng vô trong mời hết hai bác. Đào với Lý không biết lấy cớ chi mà từ chối nên không cãi. Phần thì Khánh nghe mẹ dạy, cậu liền rủ Hoài với Tòng ra đi, làm cho hai cô phải chịu, không thể rục rịch được. Cách một hồi Tòng trở lại một mình mà nói, hồi nãy qua bên nhà thì mẹ cậu chưa về. Ba anh em lên xe vô tiệm trong bà Chiểu, Khánh thay mặt cho mẹ mà mời hết cha mẹ Tòng. Ba Tòng cảm ơn, nhưng nói bữa nay mắc khách đến mua đồ nhiều nên bỏ tiệm mà đi không được. Con má Tòng cũng xin cứu, nói ba chị em Tòng ăn cơm với dì hai cho dì vui, để má ở trỏng ăn cơm với ba, rồi trưa má sẽ ra chơi vậy thôi. Xe đưa Tòng về, đặng Tòng cho bồi với bếp hay, trưa nay mấy mẹ con đều không ăn cơm nhà. Còn Khánh với Hoài đi luôn xuống chợ Sài Gòn, đặng Hoài thưa cho cha mẹ khỏi trong Hoài về ăn cơm, rồi xe sẽ về sau. Cách một lát xe Khánh với Hoài về, Khánh cũng thưa lại cho mẹ hay y như lời của Tòng nói. Bà mẹ đi vô trong dạy bồi bếp lo sắp đặt bữa cơm trưa, còn Khánh rủ hết bạn vô phòng đọc sách, rồi cậu mở tủ sách cho các bạn lựa sách mà đọc. Nhà có sẵn tiền bạc nhiều, làm việc gì cũng dễ, muốn thứ gì cũng có. Bởi vậy đúng 12 giờ thì bồi vô phòng đọc sách, thưa cho Khánh hay cơm đã dọn xong, và bà dạy mời mấy cô mấy cậu ra ăn. Khánh mới mời khách đi ăn cơm, rồi sẽ đọc sách nữa. 2. Trong lúc ngoài nhà lầu của bà lớn, mẹ con cậu Khánh đương vui đại mấy bạn trẻ. Khánh với Hoài nói cách dạy dỗ bên trường Trương Vĩnh Ký cho Đào với Lý biết trước. Thì trong tiệm Thái Hòa, vợ chồng chủ tiệm cũng ngồi ăn với ông giáo hiệp. Ông chủ Thái nhắc chuyện cậu Khánh vô mời hồi nãy. Ông khen cậu ôn hòa lễ phép. Ông nói chừng khai trường, Đào với Lý đi học có bạn như vậy dìu dắt thì ông bớt lo. Bà chủ Hòa tiếp nói, lại có thêm cậu Hoài đi với Khánh. Hồi nãy đó, cùng học một lớp, thi đậu một lượt với Khánh. Vậy thì Đào và Lý được quen thêm một người bạn học trước nữa, nên hết bỡ ngỡ. Bà lại nhắc qua bà mẹ của Khánh. Bà khen người trẻ tuổi, có sắc đẹp giàu sang mà không kiêu hãnh, tánh tình thuần hậu, lời nói khiêm cung. Bà không có con gái nên bà yêu Lý với Đào, cứ căn dặn hai trẻ qua nhà bà chơi cho bà vui. Bà coi hai trẻ như con cháu, đừng ái ngại chi hết. Bà chủ Hòa còn nói rằng, không biết bà đó tên gì, gốc gác ở đâu, chồng bà hồi trước là ai, làm chức gì mà tôi tớ gọi là bà lớn, mà bà biểu tòng kêu bà là dì hai. Ông giáo hiệp nghe bà chủ tiệm nói chuyện đó, ông mới nói, cách bữa trước có một người quen với tôi ở phía suối trà xuống đây mua tủ áo. Ngồi nói chuyện với tôi, người đó nói, người coi vườn đất của bà Cao Thị Ngọc ở nhà lầu tại đường Testa, gần ngã tư đường Flanden. Tôi có nói ông chủ tiệm mới mua nhà ở khích một cái nhà lầu đó. Ông bà biết người chủ nhà lầu là một quá phụ, nhưng không hiểu là ai mà họ gọi là bà lớn. Tình cờ gặp dịp mai tôi mới hỏi thăm. Nhờ người quen đó dẫn gốc tích cho tôi nghe, tôi hiểu rồi. Bà Cao Thị Ngọc này là con gái của ông cả Cao Văn Hớn. Hồi sanh tiền ông ở làng Bình Phước, nhà ở theo con đường từ chợ Bình Phước vô suối Cha thuộc ngọn rạch Gò Dưa. Ông cả Hớn hồi trước là tay cựu phú ở vùng đó. Trong tỉnh gia đình này ai cũng biết danh ông. Người ở vùng đó ai cũng nhờ nghề trồng mía đạp đường mà làm giàu. Nhưng người ta có đất trồng mía mỗi người có 5-10 mẫu là nhiều. Duy chỉ có một mình ông cả Hớn, ông làm chủ hơn 200 mẫu đất mía. Ông mướn bạn và mua phân tro. Ông mướn nhân công trồng cho ông gần 100 mẫu mía. Còn lại bao nhiêu ông cho những người không có đất mướn mà trồng. Ông cho mướn giá cao, mà tờ tá ông lại buộc những người mướn đất phải bán mía cho ông chứ không được bán cho người khác. Ông có mía nhiều rồi, ông mới lập một lò đường lớn, rồi đạp mía làm đường tán, đường thẻ, đường khạp, đường mỡ gà, đủ thứ. Ông chịu mối với mấy chủ dựa đường ở dưới Sài Gòn và chợ lớn. Họ mua về mà bán lại cho bạn hàng chở đi bán khắp lục tỉnh. Ông dùng mía nhà và mía của tá thổ mà làm ra đường, không biết bao nhiêu mà kể cho xiết. Cuộc làm ăn của ông to tát mà dễ dàng như vậy, mỗi năm trừ sở phí ra rồi, ông còn lời cả chục muôn bạc. Ông làm hơn 10 năm, ông thành triệu phú. Hồi đời đó trong vùng ai cũng gọi ông cả Hớn là vua đường, không ai dám bì với ông. Được thuận buồm xuôi gió, ông thấy bước đường tương lai của ông chớn chở, giá đường lại dùng dục tăng lên hoài, chắc ông sẽ giàu thêm luôn luôn, rồi đây tiền bạc không biết để vào đâu cho hết. Ông chủ tiệm nói, té ra bà lớn ở nhà lầu đó là con của ông cả Hớn hay sao? Hồi nhỏ tôi ở Lái Thiêu, tôi có nghe danh ông cả Hớn, giàu to lắm mà. Bà chủ tiệm nói, hèn chi bà Ngọc bây giờ có tiền nhiều nên bề ăn ở coi sang trọng quá. Ông giáo hiệp nói tiếp, cuộc làm ăn của ông cả Hớn đường phát đạt sân sẩn như vậy, nào dè bọn tư bổn Pháp dòm thấy xứ mình có đất trồng mía nhiều mà làm đường được. Họ mới hợp hội hùng vốn khẩn đất trồng mía trên vùng Đức Hòa và lập nhà máy mà nấu đường cát với rượu mía để bán. Hội có thế lực mạnh nên nhà nước Pháp phải cho sáng lên đào kinh trong đất của hội đặng rút phèn trồng mía cho tốt. Hội làm ra đường cát trắng với đường mỡ gà mà bán cho người quen dùng đường thẻ, đường tán của mình thuở nay. Nên ít ai chịu mua đường đó, họ chê đường ít ngọt lại giá mắc. Hội thấy đường của hội sản xuất bán không chạy. Hội muốn dẹp hết cả lò đường của người mình để cho hội chiếm độc quyền làm đường mà bán. Không cho người mình làm đường thẻ, đường tán nữa. Hội bàn tính với nhà nước Pháp sau đó không biết, mà nhà nước lại ra lệnh nhân dân ai trồng mía để làm đường đều phải chở lên Đức Hòa bán, chứ không được phép làm đường riêng mà bán. Mấy lò đường nhỏ của người mình đều phải dẹp hết, chứ không được hoạt động nữa. Ông chủ nói, nhà nước Pháp làm cách đó chẳng khác nào giật chén cơm của dân, ngàn quá. Ông giáo nói, bởi vậy trong mấy tỉnh Gia Định, Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Tây Ninh, Người mình thuở nay trồng mía nhiều, bây giờ không được làm đường mía, họ xôn xao dữ quá. Té ra người mình làm mọi trồng mía rồi phải chở đem dâng cho người Pháp, để họ làm ra đường mà bán mắt, đặng họ thủ lợi. Nhà nước thực dân Pháp làm cách này cũng như họ đã cấm người mình không được mở thêm ruộng muối, để cho dân phải mua muối của hội Pháp ngoài Cà Ná. Lại cũng như họ ép buộc người mình trồng thuốc phải bán cho mấy hạng Pháp dấn thuốc điếu mà bán, chớ không được sắt mà bán chỗ khác. Bà chủ nói, làm như vậy nên nhân dân oán hận đáng số quá. Ông giáo nói, mà bán mía cho hãng người Pháp có phải dễ đâu bà. Mía đốn rồi phải mướn ghe chở lên Đức Qua mà nạp. Người trồng ít thì chở một hai ghe không khổ cho lắm. Ngặt người có mía nhiều như ông Cả Hớn, chở biết chừng nào mới hết. Dạ, trồng mía hễ tới mùa thì phải đốn. Ở đâu cũng vậy. Nếu để quá kỳ, bị nắng mía mất nước. Nếu phải đốn mía ở dừa mà chở đi lần lần, mía đốn lâu để nó hôi rượu. Khổ chưa? Đã vậy qua mùa mía, tỉnh nào cũng đốn mà chở nườm nượp. Hãng họ định giá nào, dân cũng phải bán. Chớ chê rẻ, rồi chở bán cho ai được mà chê. Mà nếu chở lên tới hãng mua liền thì cũng dễ chịu. Hãng liệu mua mỗi bữa đủ cho mái chạy mà thôi. Bởi vậy ghe mía phần nhiều, phải đậu mà chờ 5-10 ngày mới bán được. Rồi chừng bán, có ghe họ chê mía không nước hoặc hôi rượu, họ không chịu mua, phải đổ hết xuống sông chèo ghe không mà về. Cái đó càng khổ hơn nữa chứ. Ở mấy tỉnh trồng mía, nhân dân than phiền dữ quá. Nhưng có lệnh của nhà nước Pháp ép buộc như vậy, họ mới tiếp trồng thứ khác, không thèm trồng mía nữa, chớ biết làm sao. Ông Cả Hớn đã mất lợi lớn mà còn bị hại. Ông tức giận không chịu nhịn thua. Ông cậy biện tố làm đơn kêu nài. Ông biểu chép ra 3 bổn, rồi ông gom hết những người trồng mía tựa nhà. Ông đọc đơn cho họ nghe, rồi ông biểu ký tên với ông, đặng ông thay mặt đi hầu quan chủ tỉnh mà kêu nài. Nếu quan chủ tỉnh không chịu bãi lệnh cấm mà để cho dân thông thả trồng mía làm đường như cũ, thì ông sẽ ra tòa kiện. Dầu phải tốn hao mấy ngàn mấy muôn, ổng cũng chịu hết, không để cho bà con chịu đâu. Hơn 40 người trồng mía đều uất ức, nên nghe ông Cả nói như vậy, ai cũng hăng hái ký tên hoặc lăn tay vào đơn đặng ổng đi kêu nài dùm. Ông Cả xuống chợ Bà Chiểu hầu quan tham biện chủ tỉnh gia định mà đưa đơn. Quan tham biện nói đó là lệnh của quan trên dạy, ông phải thi hành, bởi vậy ông không có quyền bãi bỏ. Ông lại cắt nghĩa rằng đường của người Việt làm dơ dái, bán cho dân ăn sợ sanh bệnh. Hãng lập ra có máy làm đường cát sạch sẽ, dân ăn có đủ bảo đảm về vệ sinh. Lại làm đường nhiều để bán ra ngoài quốc làm lợi cho cả nước. Ông biểu về khuyên dân trồng mía thêm cho nhiều đặng khoáng trương nền kinh tế trong nước. Trồng mía có hãng bao mua cho thì có lợi quá, tại sao mà lại kêu nài? Ông Cả cắt nghĩa về sự hãng độc quyền mua mía, nên mía không có giá. Lại hãng còn làm eo sách, thiệt hại cho người bán mía. Bởi vậy nếu nhà nước không bãi bỏ lệnh ép buộc đó, chắc dân uất ức sẽ thù nước Pháp. Tham biện cười, rồi kiếm cách mà trả lời với ông Cả, khuyên ông về cắt nghĩa cho dân nghe, mà dạy dân lo trồng tỉa. Chẳng nên nghe lời kẻ háo loạn, xúi dục, rồi kêu nài bậy bạ, mà ở tù bị tội. Ông Cả nghe lời hăm he, ông càng thêm tức nên ra khỏi tòa bố, ông không chịu về. Ông ra Sài Gòn đến phòng một trạng sư người Pháp, đưa một bổn đơn cho trạng sư xem và cậy làm đơn mà kiện vụ này ra tòa. Đặng tòa lấy luật công chánh mà phân xử cho dân ở thôn quê nhờ. Trạng sư dạy thông ngôn dịch lá đơn cho ông nghe, rồi ông nói việc này thuộc về quấn lệnh của nhà cầm quyền hành chánh. Tòa hộ cũng như tòa hình không có thẩm quyền mà phân xử được. Nếu ông Cả muốn cậy ông giúp mà kêu nài, đặng quỷ bỏ luật lệ bất công hà hiếp nông dân mà làm lợi nhà tư bổn, thì ông sẽ tận lực mà giúp cho. Ông sẽ dắt ông Cả đến ra mắt quan thống đốc. Ông Cả kể các điều thiệt hại của nông dân trồng mía cực khổ, lại tốn hao nhiều, lại bán mất giá. Có mía mà không được làm ra đường mà bán, lại để cho hãng làm đường bán mắt đặng thủ lợi to, rồi ông sẽ tiếp mà cắt nghĩa thêm rành rẽ cho quan thống đốc thấy chỗ bất công, coi người nói lẽ nào, rồi ông sẽ làm đơn nữa. Ông dùng lý lẽ nhân đạo, ông dùng thuyết chánh trị khéo léo mà công kích chế độ thực dân. Ông cả nghe luật sư nói cứng cỏi thì ông khoái chí, ông chịu cậy ông trạng sư giúp ông cãi với quan thống đốc. Ông hỏi trạng sư định tiền công bao nhiêu. Trạng sư nói 2000. Ông lấy bạc mà đưa đóng liền. Trạng sư cũng khoái, nên dùng dây thép nói kêu văn phòng thống đốc mà xin định ngày giờ cho ông dắt thân chủ của ông đến ra mắt, đặng bày tỏ nỗi khổ của nông dân về luật lệ mới quy định cuộc trồng mía làm đường. Người ta trả lời chiều bữa sau 4 giờ thì lại được. Trạng sư biểu ông cả về, rồi bữa sau lối 2 giờ rưỡi ra đặng ông dắt đi. Ông cả hớn về thuật chuyện ông đi kêu nài cho mấy người ở gần nghe. Biện tố là người viết đơn cho ông. Anh có 7 mẫu đất mía anh có ký tên trong đơn, nên anh xin ông cho anh theo, đặng anh tiếp với ông mà kêu nài cho mạnh mẽ hơn. Chiều bữa sau, ông cả hớn với biện tố khăn đen áo dài đàng hoàng ra hiệp với trạng sư mà đi kêu nài. Ông cả ỷ có trạng sư theo ủng hộ, ông không sợ gì hết. Quyết giáp mặt với chúa tể thực dân, ông sẽ trút túi oan ức của người dân Việt cho quan pháp hiểu, đám nông dân xứ này tuy thất thế nên bị kềm kẹp, song cũng còn biết giận, cũng còn dám thù những kẻ cậy quyền cậy thế mà hà hiếp, toan lợi dụng công lao khổ của họ, toan cướp giật chén cơm của họ, chớ chẳng phải ngu hết đâu.